Ấn Độ đang tìm cách kiềm chế ý đồ bành trướng của Trung Quốc tại châu Á bằng cách huấn luyện và trang bị cho quân đội Việt Nam. Một bài viết đăng trong báo The Diplomat hôm 11 tháng 11 nói rằng Ấn Độ không che giấu chính sách ve vãn Việt Nam và đơn cử sự kiện là trong chuyến đi thăm Ấn Độ mới đây của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, New Delhi không những đã trải thảm đỏ đón ông và phái đoàn doanh nhân tháp tùng ông, mà còn lần đầu tiên công khai thừa nhận là Ấn Độ đang hỗ trợ Việt Nam để hiện đại hóa lực lượng quân đội, bất chấp thái độ bất bình của Trung Quốc. Tác giả bài báo, tiến sĩ P.K. Ghosh, chuyên theo dõi các vấn đề liên quan tới tranh chấp Biển Đông, cho rằng do lịch sử phức tạp với Trung Quốc, Việt Nam đã trở thành đối tượng chủ yếu của các chính sách hướng đông của Ấn Độ, và do đó New Delhi đã chủ động ve vãn Hà Nội với những thỏa thuận về quốc phòng và xây dựng cơ cấu hạ tầng. Đó là lý do vì sao trong thời gian gần đây, các quan chức cấp cao của hai nước đã chính thức qua lại thăm viếng nhau, khởi sự với chuyến công du của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hồi tháng 11 năm ngoái tới thăm Ấn Độ. Trong chuyến đi này, 8 bản ghi nhớ đã được ký kết giữa hai nước, và Việt Nam đã đề nghị cho Ấn Độ khai thác thêm 7 lô dầu trong Biển Đông. Tiếp theo đó, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee đã đến thăm chính thức Hà Nội vào tháng 9 năm nay, trước chuyến đi thăm Ấn Độ của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, để đánh đi một thông điệp mạnh mẽ và đoàn kết với Việt Nam. Trong chuyến đi của Tổng thống Ấn Độ, 7 thỏa thuận đã được ký. Chuyến đi này được một số nhà quan sát cho là để trả đũa chuyến đi của giới lãnh đạo Trung Quốc tới thăm Sri Lanka và quần đảo Maldives, là một khu vực mà Ấn Độ cho là thuộc phạm vi ảnh hưởng của nước mình. Quan hệ Ấn Độ-Việt Nam cũng tỏ ra nồng ấm trong chuyến công du Ấn Độ của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng mới đây. Lần đầu tiên Ấn Độ xác nhận là đang hiện đại hóa quân lực Việt Nam và tăng cường khả năng bảo vệ biển của Việt Nam. Về vấn đề hợp tác an ninh với Việt Nam, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói, hợp tác quốc phòng với Việt Nam là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất của Ấn Độ. New Delhi duy trì cam kết sẽ hiện đại hóa lực lượng quân đội và an ninh của Việt Nam. Và việc đó bao gồm nới rộng chương trình huấn luyện vốn đã đáng kể hiện nay, các cuộc diễn tập chung và hợp tác về thiết bị quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ. New Delhi cũng vận động để được phép đặt căn cứ tại các bến cảng quan trọng cho các tàu chiến của Ấn Độ ở Việt Nam, như Nha Trang. Và mặc dù chưa thực hiện được ý định này, Ấn Độ đã được Hà Nội cho phép các quyền lợi đặc biệt để thả neo ở bất cứ bến cảng nào của Việt Nam. Việc Việt Nam mua một số tàu ngầm lớp kilo của Nga cũng là một cơ hội để New Delhi và Hà Nội tăng cường hợp tác, bởi vì Ấn Độ đã có kinh nghiệm với loại tàu ngầm này từ giữa thập niên 1980. Ngoài huấn luyện cho các thủy thủ Việt Nam sử dụng các loại tàu ngầm của Nga, Ấn Độ còn dự tính mở thêm các khóa huấn luyện cho phi công Việt Nam sử dụng phi cơ Sukhoi, và Việt Nam cũng đang điều đình để mua phi đạn chống hạm BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất. Ấn Độ cũng là một trong những nước hiếm hoi công khai hợp tác với Việt Nam về vấn đề dầu khí và tìm cách nới rộng các hoạt động khai thác năng lượng trên Biển Đông trong vùng biển mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. Cũng liên quan tới chính sách đối ngoại của Việt Nam, trang mạng Vietnamnet hôm nay tường thuật rằng Hà Nội cũng đang củng cố quan hệ quốc phòng với Australia nhân chuyến đi thăm Australia của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam là Thượng tướng Đỗ Bá Tị từ ngày 8 cho tới ngày 12 tháng 11. Chuyến đi được thực hiện theo lời mời của Đại tướng Mark Binskin, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Australia. Mục đích của chuyến đi này là để củng cố các quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Australia. Tại cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo, Đại tướng Mark Binskin và Thượng tướng Đỗ Bá Tị, cũng là Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã trao đổi các vấn đề khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Hai nước cũng bàn về các biện pháp nhằm triển khai các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng mà Việt Nam đã ký với Australia vào năm 2010. Việt Nam thành lập đội đặc nhiệm để điều tra vụ hối lộ liên quan tới công ty Bio-Rad của Mỹ. Bộ trưởng Y tế Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Tiến nói, Bộ Y tế sẽ hợp tác chặt chẽ với các nhà điều tra và những liên hệ giữa công ty Bio-Rad của Mỹ với các bệnh viện ở Việt Nam. Tân Hoa Xã hôm qua loan tin Bộ trưởng Kim Tiến đã thành lập một đội đặc nhiệm do Thứ trưởng Y tế Phạm Lê Tuấn lãnh đạo để điều tra 8 bệnh viện đã nhập khẩu thiết bị y khoa của công ty Bio-Rad, một công ty Mỹ có trụ sở đặt ở California, mới đây đã thừa nhận là đã hối lộ quan chức y tế tại 3 nước, trong đó có Việt Nam, để đánh đổi lấy các hợp đồng làm ăn và chịu nộp tiền phạt cho chính phủ Mỹ để tránh bị truy tố. Riêng tại Việt Nam, công ty Bio-Rad cho biết đã hối lộ tổng cộng 2,2 triệu đô la trong thời gian 5 năm, từ năm 2005 tới 2010, qua một số người trung gian. Toán điều tra của Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn sẽ phối hợp với các cơ quan ngoại giao cũng như các cơ quan Mỹ liên hệ để thu thập các dữ kiện liên quan tới các hoạt động của công ty Bio-Rad ở Việt Nam. Trong khi đó, truyền thông Việt Nam loan tin là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam VRG đã thất thoát gần 391 triệu tiền công quỹ trong 5 năm, kể cả 22,75 triệu từ một đồn điền cao su ở Campuchia. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là cơ quan chống tham nhũng của Việt Nam tuần trước kết luận rằng một cuộc điều tra kéo dài cả năm vào Tập đoàn Công nghiệp Cao su do nhà nước điều hành, kết luận rằng sở hữu hơn 160.000 ha đất nhượng lại ở Campuchia. Trong một vụ mà Viện Kiểm sát Nhân dân cho là một vụ vi phạm nghiêm trọng, cuộc điều tra phát hiện rằng một trong các chi nhánh của VRG là công ty Phú Riêng Krati đã thất thoát gần 23 triệu đô la từ khi bắt đầu trồng cây cao su tại đồn điền này vào năm 2007.